chiều chờ hạnh như ly hạnh chân chánh lành được bổ đôi tam vị đang nhớ về tâm tạng phẩm để tâm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
xưa tin thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí thông và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàng lưng pháp là phúc lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng tâm đấng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không tiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney 10:00 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng tứ chánh cần sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta Brahmin tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 20 tháng 7 năm 2011 tứ chánh cần. Xin mời chức Lan Gia Nguyệt đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Bài học hôm nay giáo trình Phật học ví dụ tứ chánh cần. Sammabbadhana, danh từ Sammabbadhana được định nghĩa như sau: Vusam tahati, vahati bất hà nam tâm bất đề quốc bất hà nam tâm bất bất hà nam có nghĩa bất hà nam là tự lực chuyên cần tinh tấn mạnh mẽ cố gắng nếu chuyên cần một cách thích đáng và chân chánh thì đó là samapatthana chánh cần hay chánh tinh tấn đó là quyết tâm tự lực chuyên cần tinh tấn một sự cố gắng không mãi mai hàm ý vị đạo không mãi mai hàm ý vị đạo cũng được gọi là nhiệt thành tinh tấn atapa vipaccha đó là một cố gắng có bốn đặc tính được nêu lên trong đoạn văn sau đây kamam tacho chak naharu chak athicca avasitsato sarire upasisasato mam sakle hittan yam tam visathane mena visat virityena visat parakka mena patappam natam appa kulitva virityasa santhanam bhavisati hãy để cho da, gân và xương, thịt còn lại, máu trong thân tôi khô cạn dần. Tôi sẽ không chấm dứt chuyên cần tinh tấn cho đến khi thành đạt những gì mà khả năng của con người, tấm chuyên cần của con người và sự cố gắng của con người có thể thành đạt. Anuttara Nikaya Panisaham. Những đặc tính này có thể được tóm gọn như sau. Thứ nhất, hãy để cho da còn lại. Thứ hai, hãy để cho gân còn lại. Thứ ba, hãy để cho xương còn lại. Thứ tư, hãy để cho thịt và máu khô cạn dần. Đây là lợi tinh tấn cần phải có sự quyết tâm dũng mãnh. Nếu đây là mục tiêu mà con người có thể đạt đến, ta sẽ không dễ như người nghĩ hay hững hờ buông lơi cho đến khi thành viên mãn thành tựu. Ta quyết tâm phải vượt tới cho bằng được và vững chắc nắm lấy mục tiêu ấy. Đó là loại tinh tấn mà Đại Đức Sona, Đại Đức Chakupala đã tận lực gia công. Khi đã chuyên cần tinh tấn chọn cuộc đời, chưa Đức Phật đã chỉ dạy mà không đạt được các tầng thiền hay các đạo, các quả. Chỉ đến chừng đó mới có thể nói rằng nguyên nhân của tình trạng không thành công này là do thiếu sót điều kiện trong kiếp sống hiện tại. Vì được sinh ra với chỉ có hai nhân thiện. Hay vì trong quá khứ ta tích trữ không đủ ba la mật. Có vài người không chịu khó tinh cần đúng mức như Đức Phật chỉ dạy, cũng không cố gắng hành pháp niệm thân để chữa trị cái tâm toán loạn, quan dại của mình, mà vẫn đổ lỗi là tại có những thời kỳ mà không ai có thể chứng đắc tầng thiền hay đạo và quả. Có những vị khác cũng được về hạn những người này, nói rằng con người nam hay nữ trong thời hiện tại này không có tích trữ đầy đủ ba la mật cần thiết để có thể đắc đạo và quả. Lại có người khác nữa cũng được hạng người trên, chỉ cho rằng trong thời này con người chỉ được sanh ra với hai nhân thiện. Tất cả những người ấy nói như vậy bởi vì họ không biết rằng có những thời kỳ mà chúng sanh trong hạng nay nhất không thể thành đạt đạo và quả nếu không tinh tấn chuyên cần đúng mức chánh cần. Nếu chuyên cần tinh tấn ít đi nhiệt thành nhất trí đến mức nơi nào có 1.000 người quyết tâm gia công như vậy, có thể có 3, 4 hay 500 người không thành tựu những mức độ cao siêu. Nếu có 100 người tinh tấn như vậy, có thể có 30, 40 hay 50 vị đủ khả năng thành tựu. Nơi đây sự quyết tâm và hít cát tắc có nghĩa là dũng mạnh nhất định gia công chuyên cần tinh tấn trọn đời, chỉ đến khi chết trong giây phút cuối cùng vẫn tự lực cố gắng. Đại đức Tôn Ác quyết định không ngủ, thức suốt 3 tháng mùa mưa, chỉ đi và ngồi. Lúc tinh tấn của ngài Chakupala cũng nhìn thấy ấy. Đại đức Visadeva chỉ đắc đạo và quả sau 25 năm tinh tấn ở mức độ ấy. Trường hợp của ngài Đại đức Mahasiva mức tinh tấn như vậy kéo dài 30 năm. Ngày nay chúng ta rất cần phải có những mức độ tinh tấn như thế ấy. Có những vị gia công chưa cần tinh tấn đến mức nhưng không có đủ pháp học Parijati hay sức học giáo lý để làm nền tảng vững chắc cho pháp hành. Trong khi ấy, những vị khác có nền tảng Parijati sức học giáo lý vững chắc nhưng lại phải vấn vương trong những công tác Phật sự của vị tỳ khưu. có tính chất gây trở ngại như thảo luận giáo pháp, thuyết giảng giáo lý, viết sách về giáo pháp vân vân. Đó là những gì không thể tận lực cho tâm chơi cần, suốt một thời gian lâu dài không gián đoạn. Vài người có thói quen nói rằng đến chừng nào các ba la mật của mình đủ chín người, thời gian sẽ trở nên tận tiện, và chừng ấy họ sẽ đủ thường thực để giải thoát ra khỏi mọi khổ đau của thế gian. Đến lúc ấy họ sẽ dễ dàng thành đạt giải thoát. Hiện giờ họ không tận lực gia công vì không biết chắc công trình cổ vật ấy có đưa đến thành quả tốt đẹp không. Hình như các vị ấy không so sánh những khổ đau mà họ phải chịu trong thời gian 30 năm chuyên cần tinh tấn với những hoàn cảnh bất hạnh vô cùng khăn khổ mà họ sẽ gặp phải. Nếu trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến ngày giải thoát, họ phải sa đọa vào cảnh địa ngục cả trăm ngàn năm. Có vẻ như các vị ấy không nhớ rằng những khổ nhọc mà họ phải chịu đựng trong 30 năm chưa cần tinh tấn không đánh đổi cùng cực khổ đau như chỉ 3 tiếng đồng hồ trong cảnh địa ngục. Mời MC Sức tính hành tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bức Tha giá. Dạ, phần D. Những vị ấy có thể nói rằng nếu họ không giải thoát thì hoàn cảnh vẫn như thế này sau 30 năm chuyên cần tinh tấn. Nhưng nếu người đủ thuần thục chín mùi để giải thoát thì công phu chuyên cần ấy sẽ giúp họ thành đạt giải thoát. Nếu không đủ thuần thục chín mùi, họ sẽ thành tựu giải thoát trong kiếp sống kế tiếp đó. Dầu không thể giải thoát trong thời kỳ có giáo huấn của vị Phật Buddha Sasana hiện tiền, nghiệp đành của công trình liên tục tinh tấn trau dồi tâm trí Pavana Achina Kama là một nghiệp lực dũng mãnh. Nhờ cái nghiệp có năng lực hùng mạnh ấy, họ có thể tránh xa những khổ cảnh Apaya và gặp vị Phật tương lai kế tiếp sau đây. Sau mỗi chuỗi dài những kiếp sống trong những cảnh giới hổ phúc Sugati, trong trường hợp những vị không gia công chuyên cần tinh tấn, họ sẽ mất cơ hội dù đã đủ thuần thục chín mùi để thành tựu giải thoát 30 năm tinh tấn. Vì thiếu chánh cần, những vị này không thành đạt được gì và để mất tất cả. Do vậy, tất cả chúng ta hãy mở rộng cặp mắt trí tuệ và để ý chừng hiểm họa. Có bốn loại Sammata Thana chánh cần là Uttana Mang, Akusala Mang, Tham Ma Mang Ta Hanaya Vayamo, Anuttana Mang, Akusala Mang, Tham Ma Mang, Anuttaya Daya Vayamo. Ba, Anuttana Mang, Kusala Mang, Tham Ma Mang, Uttadaya Vayamo. 4. Uttana Mang, Kusala Mang, Tham Ma Mang, Siyofa Vaya Vayamo. 1. Tinh tấn chế phục hoặc loại trừ những hành động bất thiện đã khởi sanh hoặc đang trên đà phát sanh. 2. Tinh tấn xa lắm, chẳng những trong kiếp sống hiện tiền mà luôn cả trong những kiếp về sau, ngăn ngừa những hành động bất thiện chưa phát sanh, không để cho nó khởi sanh. 3. Tinh tấn làm phát sanh những hành động thiện chưa khởi sanh. 4. Tinh tấn tăng trưởng và duy trì bền lâu những hành động thiện đã khởi sanh hoặc trên đà phát sanh. Các hành động nghiệp bất thiện đã và chưa phát sanh Uppanna và Anuppanna Akusala Kamma. Bên trong cá tính của mỗi chúng sanh còn thênh thang trong vòng luân hồi Samsara, có hai nghiệp bất thiện, hành động có tác ý bất thiện, đó là Uppanna Akusala Kamma và Anuppanna Akusala Kamma. Là những hành động bất thiện đã phát sanh, có nghĩa là những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Các nghiệp này bao gồm những hành động bất thiện có có tác ý bằng thân khẩu ý mà mình đã làm trong chuỗi dài vô tận những chu kỳ thế gian và trong những kiếp sống quá khứ. Trong những akusala kamma, nghiệp bất thiện ấy có loài nghiệp đã trổ đưa đến tái sanh vào những apaya loka, khổ cảnh, bốn cảnh giới thấp kém và khốn khổ của những kiếp sống. Những nghiệp khác đang chờ đợi để chúng lúc trổ quả đưa tái sanh vào những khổ cảnh, và như vậy còn chứa đựng những tiềm năng dính liền với chúng sanh từ chu kỳ thế gian này đến chu kỳ khác, từ kiếp sống này đến kiếp khác, để đưa đến tái sanh vào cảnh khổ. Tất cả những ai còn mang nặng sakkaya dittī, thân kiến, giàu là người, chư thiên hay phạm thiên, đều có tích trữ một kho tàng rộng lớn những món nợ cũ, bao gồm akusala kamma. Chính những nghiệp bất thiện này tự nó có tiềm năng đưa đến tái sanh vào cảnh akichi, a tỳ địa ngục thấp nhất. Cùng thế ấy có vô số kho tàng tích trữ những nghiệp khác có thể trổ quả đưa đến tái sanh vào những apaya loka, khổ cảnh khác. Các nghiệp quá khứ ấy chờ một cơ hội thuận tiện để trổ quả đưa đến tái sanh, và sẽ theo dính liền chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi khô cạn tiềm lực, được gọi là uppanna đã phát sanh. Những nghiệp bất thiện đã phát sanh ấy bắt nguồn từ sakkaya dittī, thân kiến, lầm lạc chấp thủ ý niệm rằng cơ thể vật chất này là chính mình. Ngày nào còn chấp thủ thân kiến thì còn tạo nghiệp mới. Đến khi tuệ minh sát rọi sáng vào anatta lakkhana, đặc tướng vô ngã, thì sakkaya dittī, thân kiến sai lầm ấy đương nhiên chính nó tự loại trừ. Đến chừng ấy, tất cả uppanna akusala kamma, nghiệp bất thiện đã phát sanh, mất dần tiềm năng và biến tan trong kho tàng của những akusala kamma, nghiệp bất thiện. Kể từ kiếp sống ấy trở đi, ta không còn phải tái sanh vào khổ cảnh, dầu chỉ là trong giấc mộng. Akuppanna akusala kamma, những nghiệp bất thiện chưa phát sanh, có nghĩa là những nghiệp bất thiện trong tương lai, trong kiếp sống này, bắt đầu từ khoảnh khắc kế tiếp trong đời sống hiện tại. Tất cả những nghiệp bất thiện mới của ta, mỗi khi phát sanh, bất luận lúc nào trong kiếp hiện tiền và trong chuỗi dài những kiếp sau đó, được gọi là anuppanna, chưa phát sanh. Những akusala dukkha citta kamma, nghiệp ác và không trong sạch mà ta có thể sẽ tạo dầu chỉ trong một kiếp sống và có thể nhiều vô số kể. Tất cả những anuppanna akusala kamma, nghiệp bất thiện chưa tạo ấy bắt nguồn từ thân kiến sakkaya dittī. Dạ, nam mô Đức Tha Giá. Dạ, em kính mời cô vô thường ạ.
Phần C. Nếu thân kiến ấy chấm dứt, tất cả những nghiệp bất thiện chưa phát sanh cũng tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy, không để lại dấu vết. Nơi đây, danh từ tan biến có nghĩa là kể từ giờ phút này, trong những khoảnh khắc tương lai, trong chuỗi dài những kiếp sống tương lai và trong chuỗi dài những chu kỳ thế gian tương lai, không còn cơ hội nào để có thể tái phạm những Asukala Kamma, nghiệp bất thiện mới, xuyên qua trọn cuộc sống tương lai, trong dần những kiếp sống vô cùng vận. Những chúng sinh ấy sẽ không còn vi phạm, dầu trong giấc mộng, bất luận bất thiện nghiệp nào như sát sanh. Nếu còn chấp thủ thân kiến, dầu chúng sinh ấy là một vị đại đế thánh tỷ toàn thể vũ trụ, cũng sẽ còn bị kẹt ở giữa. Trước là lửa địa ngục và sau là lửa địa ngục, hai ngọn lửa của Upana và Ambupana. Nghiệp bất thiện đã phát sinh và nghiệp bất thiện chưa phát sinh chằng chịt bao vây, không thể tới mà lui cũng không thể được. Vị ấy chỉ thuần tí là một tạo vật của lửa địa ngục. Cùng thế ấy, vị vua của những cảnh trời Sakha, vua của cảnh trời Đao Lợi, tức Tam Thạch Tam Thiên, Phạm Chư Thiên ở những cảnh Phạm Thiên sắc giới và vô sắc giới, tất cả cũng đều chỉ là những tạo vật của lửa địa ngục. Tất cả đều là những tạo vật cố bám lấy những xiềng xích của địa ngục và những khổ cảnh. Trong cái xoay tròn rộng lớn ấy của dòng luân hồi, tất cả chỉ thuần tí là tạo vật lăn trôi dần nặng hợp trong dòng nước lũ của những kiếp sinh tồn. Trong vòng luân hồi dài dẳng vô cùng tận, chúng sanh ham muốn được gặp giác vốn của một vị Phật, điều ấy cực kỳ khó thành tựu. Chúng sanh bị hai ngọn lửa địa ngục Upana và Upana Akusala Kamma, những nghiệp bất thiện đã phát sinh và những nghiệp bất thiện chưa phát sinh, ngăn trước chặn sau, tấn thối lưỡng nan, không tận ngực gia công, phải tận ngực gia công và thành tâm nghiêm trọng trao dồi ý nguyện dập tắt hẳn hai ngọn lửa ấy. Từ đây về sau, những ai đã gặp được giáo huấn của Đức Phật phải xem sự dập tắt hai ngọn lửa địa ngục đã và chưa phát sinh ấy là công trình tối quan trọng, tối cần thiết, nhiệm vụ duy nhất để thành đạt trạng thái an lành trong tương lai. Công trình dập tắt bất thiện của những hành động đã và chưa phát sinh là loại trừ thân kiến, là loại trừ thân kiến. Bên trong chính mình không có gì khác, nếu ta có thể nhổ tận gốc rễ thân kiến, hai nghiệp bất thiện đều trọn vẹn tắt hẳn. Bo Sinh San, Sắc Bô Tăng Nát và bà Visakha, tưởng giả cấp cô độc, đã vô số lần được sanh trong cảnh người, cảnh trời và cảnh phạm thiên, là những vị đã thành đạt giải thoát ra khỏi trạng thái lặng hợp lăn trôi trong đại bình dương của dần luân hồi. Từ khi đã tận diệt thân kiến, có những chúng sanh đã thành, có những chúng sanh đã thành tựu niết bàn lần đầu tiên, được gọi là hữu dư niết bàn, mặc dù còn phải thênh thang trong vòng sanh tử luân sanh tử tử nhiều lần và nhiều chu kỳ thế gian. Các ngài không còn là một chúng sanh tại thế phàm tục, đã trở thành bậc thánh Bon Sinh San. Ngài là chúng sanh siêu thế Lokuttara. Đến đây chấm dứt phần giải thích hai danh từ Upana và Anupana Asukala Kamma, nghiệp bất thiện đã phát sinh và nghiệp bất thiện chưa phát sinh. Nghiệp thiện đã phát sinh và chưa phát sinh. Giờ đây sư chỉ rõ cách phân chia những thiện nghiệp đã phát sinh và chưa phát sinh làm hai phân hạng. Trước tiên liên quan đến ba phần phẩm hạnh sila, samigati là định, bana là tuệ, tức ba phần giới, định, tuệ, và sau đó liên quan đến satavisuddhi thí, bảy giai đoạn thanh tịnh. Xem phần nhập đề, kính mời Sip Nhật Quỳnh đọc tiếp ạ.
Phần đề tà kiến đích thí, khi nói rằng Samsara vòng luân hồi thật vô cùng khủng khiếp, đó là vì những hành động bất thiện đã phát sanh trong quá khứ và trong hiện tại, và những hành động chưa phát sanh tức có tiềm năng sẽ phát sanh trong tương lai nếu bắt nguồn từ tà kiến. Khi nói rằng không có nơi nào để lẩn trốn, không có cảnh trời nào để nương tựa, cũng là vì những hành động bất thiện và những tà kiến. Khi đã dập tắt tà kiến thì cả hai, những hành động bất thiện với mới và cũ, cũng đều bị dập tắt cùng lúc. Dập tắt những nghiệp bất thiện cũ và mới, tức là đóng chặt cánh cửa mở vào khổ cảnh. Chỉ còn tái sanh vào những cảnh người trời, bởi vì chúng sanh phải phát triển lòng ham muốn gặp giáo huấn của một vị Phật để chắc chắn khỏi rơi vào khổ cảnh cùng với những nghiệp bất thiện cũ và mới. Giờ đây đã có duyên may gặp Phật giáo trong chính kiếp sống hiện tại, ta phải cố gắng chuyên cần dập tắt cái nghiệp bất thiện vô cùng quan trọng là tà kiến. Tà kiến có ba tầng lớp kiên cố nằm bên trong chúng sanh, đó là vi tiếp cái má lớp vượt ra ngoài, tâm bộc lộ biểu hiện ra ngoài bằng hành động hay lời nói, thân hay khẩu. Lớp quấy nhiễu tâm bị những tư tưởng bất thiện, những trạng thái tinh thần liên quan đến ô nhiễm khí lấy xá làm chỗ lọn. Lớp khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm hai bản tánh bất thiện của những ô nhiễm tiềm ẩn ngấm ngầm trong tâm. Những lớp ấy là phạm vi sinh hoạt nơi an trú của thân kiến, có thể gọi ba tầng lớp ấy của tà kiến là thô thiển, trung bình và tế nhị. Giờ đây ngài Lê Điết Xá Giá Đát sẽ thảo luận về hậu quả của tà kiến 10 hành động bất thiện. Xem chú thích ở chương 2. Bên trong những tầng lớp của tà kiến, tầng lớp thô thiển của tà kiến vượt ra ngoài bao gồm những hành động tạo nghiệp bất thiện, biểu lộ ra hành động bằng thân và khẩu. Tầng lớp trung bình, quấy nhiễu, bao gồm những ác pháp phát sanh dưới hình thức tư tưởng trong tâm. Tầng lớp tế nhị nhất, khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm, là những ác pháp tiềm tàng ngủ ngầm bên trong cá tính của chúng sanh, xuyên qua suốt những kiếp sanh tử, tử sanh của vòng luân hồi vô tận, mặc dù chưa phát hiện ra ngoài bằng hành động, lời nói hay tư tưởng. Ta có thể nói là ba loại lửa trong hộp diêm quẹt. Đầu tiên là ngọn lửa tiềm tàng ngủ ngầm trong toàn thể hộp diêm. Thứ nhì là ngọn lửa phát hiện khi ta quẹt cây diêm trên cái hộp. Thứ ba là ngọn lửa từ cây quẹt chuyển sang một vật khác khi ta đưa ngọn lửa tiếp xúc với vật ấy. Ngọn lửa như vậy có thể đốt cháy một đống rác, quần áo, nhà cửa, chùa chiền hay làng xóm. Ngọn lửa ấy từ vật này chuyển sang vật khác, giống như loại tà kiến thô thiển vượt ra ngoài, biểu hiện dưới hình thức hành động bằng thân hay khẩu. Ngọn lửa đốt cháy cây quẹt giống như tà kiến loại trung bình, phát hiện trong tâm mỗi khi tâm tiếp xúc với đối tượng, với một đối tượng. Lửa ngủ ngầm trong hộp quẹt giống như Anus Saya Dithi, khuynh hướng tà kiến ngủ ngầm tiềm năng tiềm tàng nằm trong cá tính của chúng sanh, xuyên qua chuỗi dài trong những kiếp sống, trong kiếp sống trong vòng luân hồi vô cùng tận. Lửa ngủ ngầm trong hộp diêm không bật khóa lên cháy nếu ta không quẹt đầu cái diêm lên mặt ngại trái của hộp diêm. Trong trường hợp này nó không gây tai hại nào. Dầu ta để chung với những vật dễ cháy như dầu lửa hay thuốc súng chẳng hạn, cũng thấy ấy là Anusaya Dithi, tức khuynh hướng tà kiến ngủ ngầm bên trong luồng nghiệp không tự biểu hiện nếu không tiếp xúc với đối tượng bất thiện của tâm hoặc bất thiện khác nào khác. Tuy nhiên, khi những đối tượng bất thiện của tâm hoặc những nguyên nhân khác tiếp xúc với lục căn anusaya dikkhi, khuynh hướng tâm tánh ngũ ngầm liên quan đến tà kiến bị khuấy động bắt đầu tự biểu hiện ở ý căn hoặc từng lớp quấy nhiễu do năng lực của tác ý. Sự biểu hiện này có thể bị đè nén. Nếu vào lúc ấy có giáo lý tốt đẹp phát sanh kịp thời, nó sẽ tan biến ở tầng lớp quấy nhiễu và trở lại tầng lớp ngũ ngầm ở đó. Như khuynh hướng tâm tánh ngũ hành, ngũ ngầm thiên nhiên, nếu ta không thể đè nén, nó sẽ tiếp tục tự biểu hiện dưới hình thức tác ý. Nếu trong tầng lớp quấy nhiễu mà còn bị khuấy động, nó sẽ tự biểu hiện trong tầng lớp vượt ra ngoài dưới hình thức lời nói hay việc làm, tức khẩu nghiệp hay thân nghiệp. Trên thế gian này, nếu người kia có thể kiểm soát mình trong tầng lớp Vitikhamma và Bhavijuddha nó vượt ra ngoài và quấy nhiễu là do những việc làm, lời nói, tư tưởng đối trong sạch, không bị nhiễm ô, người ấy được xem là người tốt, có tâm đạo nghiệp thành, con người đạo đức. Nhưng vị ấy chưa biết về, biết để canh chừng anusaya lớp khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm. Dầu cho kiểm soát chặt chẽ hai lớp vượt ra ngoài và quấy nhiễu, tình trạng kiểm soát này chỉ có tính cách tạm bợ nhất thời. Nếu người kia vững mạnh hành trì các nguyên tắc đạo đức tốt đẹp, sự kiểm soát này chỉ kéo dài đến suốt kiếp, nhưng không có gì bảo đảm cho kiếp sống sắp đến sau, khi hai tầng lớp kia có thể trỗi dậy. Lô phá than đô xá sanh mô ha si, mỗi tật xấu cũng có ba tầng lớp. Nhằm tận diệt ba lớp tà kiến dứt khí này, ta phải chuyên cần tinh tấn thực hành ba pháp tu học sikha, giới, sila, định, samathi và tuệ. Ban nha phải thực hành đại thanh tịnh. Dạ, em kính mời chị Anh và cha.
Đối với người gia, người tại gia cư sĩ, sila, giới có nghĩa là ajivattha maka sila, vốn là giới hành trì thường xuyên, hành bát quan giới trong những ngày giới và thập giới, thêm phần tinh luyện cho giới thường xuyên. Nếu có thể nghiêm trì các giới này thì tốt lắm, nhưng nếu không thể hành được thì cũng không quan trọng lắm. Những ai đã đắp y vàng của nhà tu ẩn sĩ thì thập giới là giới phải được hành trì đầy đủ bát quan trai giới, được bao gồm trong thập giới. Đối với chư vị tỳ kheo, tứ thanh tịnh giới là nhóm giới tam định, cận định và toàn định, bằng cách niệm thân, niệm hơi như niệm hơi thở ra và thở vào, hay niệm 32 phần trong thân là nhóm định. Bốn thanh tịnh tại thế cùng giới tri kiến tịnh siêu thế là nhóm tuệ. Trong ba lớp tà kiến, nhóm giới loại trừ lớp vượt ra ngoài. Điều này có nghĩa là nếu có phát triển đầy đủ giới tịnh, thân và khẩu nghiệp không thể trỗi dậy. Nhóm định có thể loại trừ tà kiến ở lớp quấy nhiễu những tư tưởng trong tâm. Điều này có nghĩa là nếu tâm định trong pháp hành được thiết lập kiên cố, ắt ý nghiệp không thể trỗi dậy. Nhóm tuệ loại trừ tà kiến ở lớp khuynh hướng tâm tánh ngũ ngầm. Điều này có nghĩa là nếu tuệ minh sát được phát triển đầy đủ, ta hiểu biết rằng toàn thể, cái thường gọi là cá nhân, người chỉ là một nhóm tiến trình danh và sắc, và những sự cấu thành của một nhóm những thành phần vô thường, khổ và vô não. Chừng ấy khuynh hướng tà kiến tiềm tàng ngủ ngầm trong luồng Unasaya tự biểu hiện thành phần vô thường, khổ và vô ngã. Chừng ấy khuynh hướng tà kiến tiềm tàng ngủ ngầm trong luồng Anusaya tự biểu hiện trong ý niệm lầm lạc, thấy có một người, một chúng sanh và thấy trạng thái thường còn sẽ tan biến. Ngày nào mà khuynh hướng tà kiến ngủ ngầm còn hiện hữu, tình trạng loại trừ lớp vượt ra ngoài, biểu hiện qua hành động và lời nói bằng nhóm giới và lớp quấy nhiễu, bằng nhóm định chỉ có tánh cách tạm bợ. Trong phân hạng những hành động đã phát sanh và chưa phát sanh, có hai phương pháp đó là: một, phân hạng căn cứ trên kiếp sống hiện hữu như khởi điểm, và hai, phân hạng căn cứ trên quá khứ vô tận trong vòng luân hồi như khởi điểm. Sư sẽ chỉ rõ phương pháp căn cứ trên kiếp sống này làm khởi điểm. Bên trong những người chưa bao giờ giữ giới, trong kiếp sống này ắt không có giới đã phát sanh. Bên trong những ai có giữ giới vào một lúc nào trong kiếp sống này, ắt có giới đã phát sanh. Định và tuệ không phát sanh và đã phát sanh cũng được hiểu cùng một thế ấy. Theo phương pháp căn cứ trên quá khứ trong vòng luân hồi như khởi điểm, có hai loại giới: tại thế và siêu thế. Giới tại thế là đã phát sanh, bởi vì không có ai mà trong vòng luân hồi từ quá khứ xa xưa chưa có lần nào giữ giới tại thế. Nhưng giới siêu thế thì đối với người phàm là chưa phát sanh. Định cũng có hai loại: tại thế và siêu thế. Vì định tại thế đã được chúng sanh thành đạt nhiều lần trong quá khứ xa xôi của vòng luân hồi nên là đã phát sanh. Định siêu thế là không phát sanh đối với hạng phạm nhân. Tuệ cũng vậy, có hai loại: tại thế và siêu thế. Bốn loại thanh tịnh là trí tuệ tại thế và đã phát sanh đối với những ai đã gặp giáo huấn của một vị Phật trong quá khứ và được thực hành bốn loại thanh tịnh này. Nó là không phát sanh đối với những ai chưa hề gặp Phật giáo trong quá khứ. Tri kiến tịnh là trí tuệ siêu thế đối với hàng phàm nhân, đó là trí tuệ không phát sanh bởi vì nó chưa bao giờ phát sanh trong quá khứ xa xôi của vòng luân hồi. Kính mời tiến hành tiếp tục phần F. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần F. Giờ đây sư sẽ giảng về bốn pháp tinh tấn. 1. Cơ hội tận diệt các nghiệp bất thiện đã phát sanh chỉ có thể được nếu có gặp giáo huấn của một vị Phật. 2. Cơ hội ngăn ngừa sự khởi sanh của nghiệp bất thiện mới trong chuỗi dài nghìn kiếp sống từ đây về sau cũng chỉ có thể có được nếu gặp giáo huấn của một vị Phật. Mặc dầu cuộc đi quanh quẩn trong vòng luân hồi quả thật dài vô tận, nhưng nếu chúng ta không gặp được giáo huấn của một vị Phật, ắt không có cơ hội để loại trừ hai loại nghiệp bất thiện ấy. Đó là bởi vì nhiệm vụ loại trừ các nghiệp bất thiện đã phát sanh, tức là nhiệm vụ tận diệt tầng lớp Anusaya, khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm của thân kiến, tức khuynh hướng tâm tánh tiềm tàng nằm trong luồng nghiệp như một tà kiến, và tận diệt khuynh hướng ngủ ngầm này là một công phu của pháp hành thiền quán niệm vô ngã chỉ có thể có vào thời kỳ giáo huấn của một vị Phật. Những vị sẽ chứng đắc Accheka Buddha, độc giác Phật, trước tiên phải thành tựu hột giống Anatta Phawana và hành thiền quán niệm vô ngã trong khi gặp giáo huấn của một vị Phật. Khi không còn giáo huấn của một vị Phật trên thế gian, chí đến tiếng Anatta hay là vô ngã cũng không được nghe, và khi nói tiếng vô ngã, danh từ này có nghĩa là tiếng nói những danh từ hàm ý bản chất vô ngã của kiếp sinh tồn như rupa, sắc, nam má, danh, khanh thá, uẩn, tha tú, tứ đại và Ayatana Luật Căn và Bhatti Bhattichasam Mubhada Mubhabada Thập Diện Duyên Khởi. Tiếng nói của Atta là vô ngã. Tiếng nói của Anatta là vô ngã, hàm xuất toàn bộ đoạn luận, và như vậy toàn bộ quyển Vi Diệu Pháp tất yếu Abhidhammasa Sangaha. Công phu hành Anatta Phawana phát triển ý niệm về đặc tướng vô ngã, bao gồm trước tiên là giới tịnh, rồi chú tâm niệm thân, và sau khi đã vững vàng kiểm soát và ăn trụ cái tâm hoang dại bất ổn và chao động, nỗ lực chuyên cần tinh tấn thực hành thiền vắng lặng và thiền minh sát, chỉ đến khi tận diệt tầng lớp khuynh hướng tà kiến ngũ ngầm trong luồng nghiệp bằng cách cố gắng như mô tả trên, tất cả những tà kiến đã phát sanh và không phát sanh và những hành động bất thiện mới hoàn toàn biến mất. 3. Sự tinh tấn làm phát sanh những nghiệp thiện trước đó chưa phát sanh. Và 4. Sự tinh tấn để bảo tồn và duy trì những thiện nghiệp đã phát sanh. Những công trình ấy phải được gia công chuyên cần để viên mãn hoàn thành công phu quán niệm đặc tướng vô ngã sau khi vững chắc trong pháp niệm thân. Giới đã phát sanh và giới chưa phát sanh. Anupanna Sila, tức giới chưa bao giờ phát sanh trong đời của hạng phàm nhân, xuyên qua vô số những kiếp sống trong vòng luân hồi, bao gồm ba chi của bát thánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba chi này được bao gồm trong Tu Đà Hoàn Đạo và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Nhóm giới này loại trừ những bất thiện nghiệp tự biểu hiện ra ngoài bằng hành động, lời nói và những phương cách sinh sống lầm lạc. Kể từ khi đã bị tận diệt, những bất thiện nghiệp dưới ba hình thức kể trên không còn phát hiện trở lại, dầu trong khoảnh khắc, liên tục suốt những kiếp sống và những chu kỳ thế gian về sau. Tầng lớp giới siêu thế này chỉ được thành tựu khi đã viên mãn thực hành quán niệm vô ngã. Chúng sanh phải cố gắng làm phát sanh giới chưa phát sanh. Anupanna Sila này trong lúc còn sống trong thời kỳ có giáo huấn của một vị Phật. Điều này có nghĩa là từ ngày vững chắc trong giới tịnh cùng với pháp niệm thân cho đến khi hoàn tất viên mãn pháp hành quán niệm vô ngã, chúng sanh phải cố gắng thực hành không ngừng nghỉ 37 phẩm trợ đạo. Uppasanna Sila, giới đã phát sanh nhiều lần trong vòng luân hồi vô tận, có nghĩa là giới tại thế. Khi nói phải tinh tấn bảo trì loại Sila này, kiên cố giữ gìn nghiêm trì loại giới này, đó là loại chánh tinh tấn thứ tư. Ta nên hiểu biết rằng cả hai tầng giới, cả hai tầng lớp giới tại thế, đó là Niyama, tầng lớp ổn định, bất lai chuyển, không đổi thay, và Aniyama, bất ổn định, còn biến chuyển. Trạng thái giới của bậc thánh nhân là ổn định, trong khi trạng thái giới của hạng phàm nhân là bất ổn định. Giới tại thế của cảnh dục, giới tiến đạt đến mức ổn định trong phẩm chất của bậc Tu Đà Hoàn suốt chuỗi dài những kiếp sống và những chu kỳ thế gian về sau cho đến khi nhập đại Niết Bàn, những bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn vi phạm Achiwattha Makka Sila, tám giới chấm dứt với chánh mạng giàu trong giấc mơ. Tuy nhiên, trong trường hợp của hạng phàm nhân, giới tại thế trong cảnh dục giới vẫn còn ở mức độ bất ổn định. Những người này đã là những cá nhân đạo đức vô số lần trong quá khứ. Họ cũng đã bị xoa đạ vào những cảnh khổ vô số lần, cũng đã là những tỳ khưu và những đạo sĩ ẩn dật phẩm hạnh trong sạch vô số lần. Tuy nhiên, trong những kiếp sống quá khứ, họ chưa bao giờ thoát khỏi hiểm họa, còn phải bị xoa đọa vào những cảnh giới thấp kém trong vô số lần, làm người, làm trời, làm chư thiên, vốn luôn luôn ở bên bờ vực thẳm, phải tái sanh xoa đọa vào khổ cảnh. Do đó, những chúng sanh có giới tại thế giới của cảnh dục giới vẫn còn bất ổn định và chỉ giữ được giới bên trong mình một cách tạm bợ nhất thời. Trong khi còn cơ hội sống vào thời kỳ có giáo huấn của một vị Phật, những vị ấy phải cố gắng chuyển biến trạng thái bất ổn ấy trở thành ổn định, phải nỗ lực kiên cố trong pháp niệm thân và sau đó thực hành các phẩm trợ đạo. Bồ thí Bhakkhiya Thammas, cho đến khi viên mãn hoàn tất công phu quán niệm đặc tướng vô ngã. Dạ, kính mời Sĩ Lan và người tiếp theo.
thì tiếp theo, định đã phát sanh và định chưa phát sanh. Định và tuệ cũng có hai tầng lớp, ổn định và bất ổn định. Trạng thái toàn định của các tầng thiền vốn là một với bát thiền hay cửu thiền, chỉ trở thành ổn định khi tiến đạt đến giai đoạn bất lai. Tuệ bên trong phẩm hạnh xả chỉ trở thành ổn định ở mức A-la-hán. Giờ đây sư sẽ chỉ rõ trạng thái tâm định và tuệ của một vị nhập lưu. Tôi đại nguyện đúng theo kinh Chư Lạc Đề Đà La Sutta, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được bao gồm trong Tu Đà Quần Đạo, lấy Niết Bàn làm đối tượng, được gọi là định siêu thế. Ba thành phần ấy của nhóm định nằm bên trong Bát Thánh Đạo bằng cách tinh tấn diệt trừ đến tận cùng, hay có thể hoàn toàn loại trừ tận gốc rễ những bất thiện pháp, tham ái và sân hận vốn bắt nguồn từ Vichha, Vajrayana và tinh tấn. Vichha Sati Tà Niệm và Vichha Samadhi Tà Định. Khi đã bị tận diệt những bất thiện pháp, tham ái và sân hận ấy không còn phát sinh trở lại trong suốt nhiều kiếp sống và nhiều chu kỳ thế gian tương lai. Loại định siêu thế này chỉ có thể thành đạt trong thời kỳ có dấu hướng của một vị Phật, khi hành giả quán niệm và phát triển đặc tính vô ngã. Do đó, hiện nay chúng sanh đang có duyên lành gặp Phật giáo, chúng ta phải tận lực chuyên cần thành tựu cho được, làm phát sanh loại định chưa phát sanh, trước khi phải thăng lực tầm lặng hụt trong vòng quanh những kiếp sinh tồn của vòng luân hồi. Điều này có nghĩa là ta phải bắt đầu với phát niệm thân, rồi thực hành các phẩm trợ đạo cho đến khi hoàn thành viên mãn công phu quán niệm đặc tính vô ngã. Định đã phát sanh vô số lần trong quá khứ vô tận của vòng luân hồi, bao gồm định của dục giới, tức cận định, định của sắc giới và định của vô sắc giới. Khi nói rằng ta phải cố gắng tiến đạt đến trạng thái ổn định của định đã phát sanh, phải hiểu rằng định tại thế cũng có hai tầng lớp, ổn định và bất ổn định. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của bậc thánh nhân ở tầng lớp ổn định, các nghiệp tham ái và sân hận bất thiện không phát sanh đến các ngày, dầu trong giấc mơ, trong suốt chuỗi dài những kiếp sống tương lai cho đến khi nhập đại niết bàn. Nhóm định gồm ba chi của hạng phàm nhân ở trong tầng lớp bất ổn định. Trong quá khứ vô tận của vòng luân hồi, những vị này đã có lần là những người có nhập định, những đạo sĩ ẩn dật hay những vị tỳ khưu có nhập định, những vị đã đắc thiền và đã đắc thần thông trong chuỗi dài vô tận những kiếp sống. Trong thời gian của mỗi hệ thống thế gian có bốn chu kỳ, mỗi chu kỳ dài vô tận ba. Trong những chu kỳ thế gian ấy, các người phạm nhân này đã là chư vị phạm thiên trong những cảnh trời. Trong mỗi hệ thống thế gian, họ cũng đã có ở trong khổ cảnh. Và trong những khổ cảnh ấy, đều những người mà trước kia đã là trời phạm thiên, không ai khác. Những hạng phạm nhân ấy đã là trời phạm thiên, đã là ngạo quỷ, đã ở trong địa ngục, đã làm thú hay Atula. So với vòng luân hồi dài vô tận, mỗi kiếp sống trong những hệ thống thế gian này chỉ giống như thời gian một nháy mắt. Như vậy, trong khi được Duyên Mai sống giữa thời kỳ còn giáo huấn của một vị Phật, tất cả chúng ta phải nỗ lực biến chuyển đến trạng thái bất ổn định của ba chi nằm trong nhóm định mà ta đã nhiều lần thành tựu trong quá khứ thành trạng thái ổn định. Do đó, sau khi thiết lập vững chắc trong mắt niệm thân, ta phải thực hành 37 phẩm trợ đạo chỉ đến khi viên mãn hoàn tất quán niệm đặc tính vô ngã. Trí tuệ đã phát sanh và trí tuệ chưa phát sanh. Theo kinh Chư Lá Quê Đan Na Sutta, chánh kiến và chánh tư duy nằm trong Tu Đà Quần Đạo và lấy Niết Bàn làm đối tượng, được gọi là trí tuệ siêu thế. Trí tuệ này tận diệt tầng lớp khuynh hướng tâm tấn ngủ ngầm của thân kiến trong lòng nghiệp và khắc phục bằng cách loại trừ tận cùng mọi dấu vết tiềm ẩn của tà kiến và tà tư duy cùng với những hành động bất thiện và tà mạng. Kho tàng tất trữ những nghiệp bất thiện trong quá khứ cũng hoàn toàn tan biến. Cánh cửa mở vào vòng quanh những khổ cảnh hoàn toàn khóa chặt. Từ đây, những nghiệp bất thiện của tà kiến và những hành động sai lầm tuyệt đối không còn phát sinh trong suốt chuỗi dài những kiếp sinh tồn và những chu kỳ thế gian tương lai. Loại trí tuệ này khi có thể phát sinh vào thời kỳ có giáo huấn của một vị Phật, khi các quán niệm đặc trưng vô ngã còn được lưu truyền hiện hữu. Do đó là những chúng sanh đã được diễn phúc sống trong thời kỳ Phật giáo còn lưu truyền, chúng ta phải chuyên cần tinh tấn để thành tựu cho được, làm phát sanh trí tuệ chưa phát sanh. Loại trí tuệ chưa bao giờ đến với ta trước khi mất đi giáo huấn này trong tương lai. Điều này có nghĩa là bắt đầu với pháp niệm thân, chúng ta phải nỗ lực thực hành 37 phẩm trợ đạo, chỉ đến khi hoàn tất viên mãn pháp quán niệm đặc tính vô ngã. Những loại trí tuệ đã thường phát sanh trong quá khứ vô tận là chánh kiến, những đức chân chánh rằng chúng sanh là sở hữu chủ hay người chịu trách nhiệm của những hành động cái nghiệp của mình. Tất cả những loại tuệ giác và trí tuệ tại thế thuộc về dịch giới và những thần thông như nhãn thông và nhĩ thông. Chúng mời MC tiến hành tiếp theo.
Dạ, phần H. Khi nói phải tận lực cố gắng tiến đạt đến trạng thái trí tuệ ổn định, ta phải hiểu rằng trí tuệ tại thế này cũng có hai tầng lớp, ổn định và bất ổn định, chánh kiến và chánh tư duy. Tại thế của chư vị thánh nhân được kiên cố thiết lập ở mức độ ổn định. Từ khi chánh kiến và chánh tư duy thiết lập trí tuệ ổn định và suốt chủ dài những kiếp sống sau đó cho đến khi nhập đại niết bàn, luôn luôn có chánh kiến hiểu biết rằng mình là sở hữu chủ của nghiệp, của tuệ giác về pháp học, của tuệ giác về pháp hành và tuệ giác về bốn chân lý. Tuy nhiên, trí tuệ tại thế của hạng phàm nhân còn ở mức độ bất ổn định, trong khi thênh thang bất định trong vòng luân hồi. Các vị này đôi khi có học được giáo pháp, đôi khi nổi về danh, về sức học rộng hiểu nhiều của mình, đôi khi là những vị đại đức tỳ khu hay lương y trứ danh. Trong khi ở những đã là sâu bọ, sò ốc, côn trùng, đĩa, chí, rệp, dòi, bò chét, vân vân, những con vật có thể xem là vị có sự sống. Do đó, trong khi có duyên may gặp được giáo huấn của một vị Phật, ta phải tận lực chuyên cần nhằm chuyển biến trí tuệ bất ổn định chỉ tạm bợ nhất thời thành trí tuệ ổn định như đã trình bày ở phần trên. Đến đây chấm dứt phần trình bày hai loại giới định và tuệ đã phát sanh và chưa phát sanh. Do đó, những người tại gia cư sĩ, những vị đạo sĩ ẩn dật và tỳ khu đã gặp giáo huấn của một vị Phật trong kiếp sống hiện tại này.
Dạ, con xin phép được tiếp theo ạ. Do đó, những người tại gia cư sĩ, những vị đạo sĩ ẩn dật và tỳ khưu đã gặp giáo huấn của một vị Phật trong kiếp sống hiện tại này mà muốn tự thoát ra khỏi những khổ đau của những kiếp sống tương lai và muốn củng cố bền bỉ vững chắc các pháp như giới, tịnh, phải thực hành thích nghi những niệm xứ, phải chuyên cần tinh tấn theo những loại chánh cần nhằm tiêu diệt những khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm của thân kiến. Nếu muốn tự thoát ra khỏi cảnh điên cuồng và hoang dại, loạn tâm như người bị mất trí mà không phải biết lái thuyền, người bị bệnh chó dại và người bị bệnh uống thuốc mà đi mửa ra hết, như được mô tả trong chương 2 liên quan đến pháp tứ niệm xứ, và muốn củng cố tâm định hoặc chuyển biến trạng thái định của mình trở thành vững bền, ổn định nhằm giữ tâm vắng lặng hay vắng lặng bắt lai chuyển và chăm chú vào bất cứ đề mục thiền định nào, muốn được như vậy phải thực hành thích nghi pháp niệm xứ đến mức độ tinh tấn chân chánh nhằm tận diệt khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm của thân kiến. Nếu những vị ấy muốn tự thoát ra khỏi những lý thuyết và những điều kiện si mê lầm lạc có thể lôi cuốn họ vào những cảnh vô minh tâm tối, có thể tuyệt trừ tận gốc rễ, không còn để lại dấu vết gì trong những kiếp sống tương lai. Tất cả lòng kính mộ sùng kính mà họ đã nuôi dưỡng trong lòng đối với những phẩm hạnh thánh thiện của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thánh thiện cũng như giáo huấn của Đức Phật. Nếu họ muốn tự thoát ra khỏi những giáo pháp sai lầm trong vòng luân hồi vô cùng tận đã dẫn dắt họ đến gần, tôn kính và lễ lại tất cả đủ hạng Phật hay đạo sư giả mạo, bởi vì họ còn là phàm nhân, không ở trong vị thế có thể hiểu biết vị Phật thiệt, giáo pháp thiệt và tăng gia thiệt. Nếu trong chuỗi dài những kiếp sống và những chu kỳ thế gian, bắt đầu từ những giờ phút hiện tại, họ muốn có đức tin, được gọi là đức tin kiên cố vững chắc, và trí tuệ, được gọi là trí tuệ kiên cố vững chắc. Nương nhờ nơi oai lực của đức tin và trí tuệ ấy, họ có thể cảm nhận bên trong họ mà không bị trở ngại lòng tỉnh mộ và sung kính một vị Phật thật sự, giáo pháp thật sự và tăng gia Phật sự. Nếu muốn chuyển biến đức tin và trí tuệ ấy đến mức ổn định, họ phải thực hành thích nghi những niệm xứ với chánh căn nhằm tận diệt thân kiến ở tầng lớp ngũ ngâm. Nơi đây thực hành chánh cần thích nghi có nghĩa là quyết tâm tận lực chuyên cần với. Hãy để trong thân tôi khô cạn dần, tôi sẽ không chấm dứt chuyên cần tinh tấn cho đến khi thành đạt những gì mà khả năng của con người, tánh chuyên cần của con người và sự cố gắng của con người có thể thành đạt. Trích trong 37 Pháp Bồ Đề, Lady Sayado Phạm Kim Khánh dịch. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh từng tòa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Là một Phật kính lễ, giáo pháp kính lễ chư tăng. Kính chào thượng tọa Giác Đản, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh. Kính bạch như ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta gặp bài học quá dài. Nên sau khi đọc bài xong thì chúng ta đã hết 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt lại những gì mà trong 4 chánh cần đề cập đến. Rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức thảo luận. Ở đây kính thưa quý vị, trong bài đọc mà chúng ta đã được nghe trích từ tác phẩm 37 Pháp Bồ Đề Phần của ngài Sili Lady Sayadaw cho bác Phạm Thượng Khách dịch. Ở trong đó ngài Lady đã giảng giải 4 chánh cần sâu sắc và chi tiết theo cái phạm trù của Pháp đưa đến giác ngộ. Cho nên tướng chính cần ở đây đặc biệt là được nói đến sự đoạn trừ của các nghiệp có liên quan đến tà kiến
nó đã sanh hoặc là chưa sanh, ngăn chặn và đoạn trừ. Rồi khi nó đến, hai chánh thần sau, tức là tu tập những thiện pháp chưa sanh và gìn giữ những thiện pháp đã sanh cho được phát triển tốt đẹp. Thì ở đây lại đề cập đến những cái thiện pháp thuộc về giới, về định, về tuệ. Giới nào mà thuộc về giới hiệp thế, định, tuệ, hiệp thế là thuộc về cái giới bất định hay là không ổn định, gọi là anh đi dầm á, hay là nếu như tá, thì cái giới đó nó có thể là chưa sinh khởi hoặc đã sinh khởi. Thì giới định tuệ nào mà chưa sanh á, thì cần phải tu tập làm cho sanh. Còn giới định tuệ nào nó đã sanh thì phải phát triển duy trì cho tốt đẹp. Ở đây đối với hạng phàm phu thì cái giới định tuệ mà thuộc về siêu thế Lokuttara đó là những thiện pháp chưa sanh, cần phải tinh tấn nỗ lực làm cho sanh khởi. Còn những giới định tuệ mà thuộc pháp hiệp thế có nghĩa là đối với kẻ phàm phu có thể là trong đời quá khứ cũng đã từng giữ giới, đã từng tu định, tu thiền định và cũng từng phát sanh trí tuệ hiệp thế, thì được gọi là những cái thiện pháp đã sanh, bây giờ phải tiếp tục phát triển và duy trì cho nó lớn mạnh, cho nó tốt đẹp thêm. Như vậy thì trong cái phạm vi của cái tác phẩm này, ngài Lidi Sayadaw đã trình bày bốn chánh cần theo cái khía cạnh hay là pháp giác chi, theo cái phần khía cạnh là 37 bồ đề phần, trong đó có 7 phần là pháp mà đưa đến giác ngộ, thì có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chất chi, bát chánh đạo, và 7 phần đó tổng cộng lại là 37 pháp trợ đạo. Thì cũng phải thôi thưa quý vị, bởi vì 37 pháp này thuộc về vô thí bát giác, cho nên ngài đã phân tích chặt chẽ, chi ly với những ý nghĩa đặt trọng tâm ở chỗ làm thế nào để đưa đến cái sự giác ngộ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn về tứ chánh cần. Theo ý nghĩa tu tập thiện pháp, thông thường ở đây thưa quý vị, chính cần được nói như vậy là vì đây là một cái sự tinh tấn, một cái sự nỗ lực thuộc về thiện pháp, thuộc về pháp chân chánh, cái pháp mà sẽ đưa đến thành tựu những thiện pháp khác như là thiền định hay đạo quả tu Phật. Thì như vậy gọi là chánh cần. Thông thường thì cần tâm sở nó phối hợp trong tất cả những tâm mà thuộc về ý thức giới, tức là ngoại trừ trên ngũ xuân thức và ba ý giới, còn lại bao nhiêu thì đều có sở cần phối hợp. Ngay thí dụ như ngay cả cái việc mà chúng ta sinh hoạt đời sống hàng ngày, chúng ta có sự siêng năng giặt giũ lau nhà, hay là siêng năng trong cái công việc nghề nghiệp làm ăn vân vân, tất cả những điều đó cũng được gọi là cần hay là tinh tấn. Nhưng mà được gọi là samapatthana thì phải hiểu là cái sự tinh tấn nỗ lực này nó nhằm để diệt trừ những ác bất thiện pháp và thành tựu những thiện pháp, cho nên mới gọi là chánh cần. Thì khi mà chúng ta nói đến tứ chánh cần, tức là chúng ta nói đến bốn loại được phân ra như sau: thành cần, sankhara patthana, hay là cái sự tinh tấn để phòng ngừa, hay là tinh tấn để làm cho không sanh khởi đối với những ác bất thiện pháp chưa sạch, adipanna akusala. Tinh tấn phòng ngừa đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sinh khởi, như vậy gọi là thân cần. Thứ hai nữa gọi là patthana, patthana, patthana là tinh tấn để diệt trừ những ác bất thiện pháp đã sanh là cho mất đi. Thứ ba gọi là tu cần pavana patthana là tinh tấn tu tập làm cho phát sanh những thiện pháp chưa có, chưa sanh. Những thiện pháp nào mà chưa có thì mình làm, cố gắng tu tập làm cho có. Và thứ tư gọi là bảo cần anurakhana patthana là tinh tấn gìn giữ những thiện pháp đã có, duy trì và phát triển những cái thiện pháp đã sanh. Thì như vậy gọi là tính chính cần ở đây đó, là cái sự tinh tấn ở bốn phương diện, là cái sự tinh tấn để nhằm đào thải những ác bất thiện pháp. Ác bất thiện pháp này nó có hai cái sự kiện: một là ác bất thiện pháp chưa sanh, mình phải ngăn ngừa. Đức vua Milinda có hỏi tôn giả Nagasena rằng: Thế Tôn dạy về bốn pháp tinh cần, gọi là chánh cần, thì những ác bất thiện pháp mà đã sanh rồi đó, đã sanh thì phải tinh tấn đoạn trừ, thì cái đó chấm hiểu rồi. Nhưng mà trường hợp ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi, thế thì những ác bất thiện pháp chưa sanh mà mình có sự tinh tấn để đối trị với nó làm cái gì? Thì ngài Nagasena ngài đưa thí dụ: thưa đại vương, phải chăng trong quốc độ của đại vương chỉ khi nào có giặc và có ngoại bang xâm chiếm thì lúc bây giờ đại vương mới bắt đầu chuẩn bị luyện tập binh mã để chiến đấu, hay là đại vương phải trù bị trước? Thì đức vua Milinda mới nói rằng trẫm sẽ trù bị trước. Lúc mà chưa có giặc thì quân đội của trẫm cũng đã sẵn sàng và đã được huấn luyện để ngăn chặn cái sự khởi lên, ngăn chặn cái sự xâm lăng của kẻ thù. Còn nếu như mà kẻ địch mà đã xâm lăng rồi thì đánh cho nó bại, vân vân. Thì đức vua trình bày với tôn giả Nagasena như vậy, thì ngài cũng xác nhận rằng thưa đại vương cũng vậy. Đối với những ác bất thiện pháp đã sanh thì phải tinh tấn nỗ lực đoạn trừ, thì cái điều đó là đúng rồi. Nhưng mà đối với những ác bất thiện pháp mà chưa sanh, nhưng mà một vị tỳ kheo hay là một người tu tập thấy nó có nguy cơ nó sẽ phát sanh, nó sẽ có nhân, cái nhân nó đang hiện khởi, và cái nhân tố đó, cái điều kiện đó có thể làm cho ác bất thiện pháp phát sanh, thì vị đó tinh tấn để ngăn chặn từ cái nguyên nhân đó. Hoặc thí dụ giống như trường hợp mà người ta đề phòng quá hoạn vậy đó, không phải đợi đến khi mà cái ngôi nhà phát cháy rồi lúc đó mới là chữa lửa, mà trong những lúc mà trời nắng hạn, cái mái nhà bị khô và cây cỏ xung quanh bị khô hạn nóng bức, người ta cần phải hiểu rằng cái tình trạng mà khô như thế này thì rất dễ dàng phát sinh lên lửa, phát sinh hỏa hoạn, cháy rừng hay cháy nhà. Do vậy cho nên người ta phải đề phòng, người ta phải trù tính cái việc ngăn ngừa trước, đừng để cho nó phát sinh lên. Khi mà nó đã phát sinh hỏa hoạn rồi thì lúc đó mới lo nỗ lực để dập tắt. Nhưng mà bao giờ người ta cũng có hai cách, một là ngăn ngừa hay là đoạn trừ. Tất cả những cái ác bất thiện pháp đều phải tu tập bằng cái sự tinh tấn như thế. Có những ác bất thiện pháp, thưa quý vị, chúng ta không có thể nào mà chúng ta ngăn chặn nổi nếu như mà chúng ta không biết ngừa đón trước. Bởi vậy cho nên trong hai cái chánh cần đầu tiên là cái sự tinh tấn nỗ lực cũng rất là quan trọng. Rồi đối với hai cái sự tinh tấn sau, chánh cần sau đó, tức là tinh tấn tu tập làm cho phát sanh những thiện pháp chưa có, làm cho nó có. Điều này được ngài Levi Sayiro ngài giải thích rằng giới hiệp thế một kẻ phàm phu trong đời quá khứ cũng đã từng có, mà ngay trong hiện tại thì nó chưa có phát sanh. Thì phải làm cho nó phát sanh lên. Hoặc là giới định tuệ mà thuộc về siêu thế là những thiện pháp chưa có, chưa sanh. Thì một người tu tập, một vị hành giả phải tinh tấn nỗ lực làm cho nó phát sanh những giới định tuệ đó. Thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn mà thuộc về tu cần. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải biết thêm rằng cái ý nghĩa của cái pháp tu cần Phavana Vatthana đó, thì ngay trong hiện tại này chúng ta làm bất cứ một cái thiện pháp nào mà chưa có. Thí dụ như một người ở trong đời sống của họ làm cái việc bố thí, họ không có làm thiện giữ giới. Nhưng mà sau khi họ xuất gia hoặc quy y Tam Bảo rồi, lúc bây giờ họ đã nhận thức được những cái thiện pháp có lợi ích như thế nào, thì bắt đầu họ suy xét, họ thấy rằng cái pháp bố thí mình chưa có làm, thì bây giờ họ bắt đầu làm. Hồi đó đến giờ ngũ giới hoặc bát quan thế giới họ chưa có thọ trì, thì bây giờ khi biết Phật pháp, hiểu được Phật pháp rồi, thì họ tinh tấn nỗ lực để tu tập về giới. Chưa có làm cho có. Và cái điều thứ tư đó được gọi là bảo cật. Thì ở đây theo cái lời giảng của ngài Levi Sayadaw, thì ở đây thưa quý vị, những thiện pháp như là giới, là định, là tuệ, mà nó thuộc về cái pháp siêu thế, khi mà nó đã sanh rồi thì được bảo trì, được duy trì cho còn. Nhưng ở đây nói trên cái lĩnh vực của cái pháp thiền và tu tập để đạt đến sự giác ngộ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói thêm một ý nghĩa khác là một khi người Phật tử đã từng có cái pháp bố thí, đã từng giữ năm giới hay bát quan thế giới, đã từng tu tập để rèn luyện tâm, nhưng mà bây giờ cái người Phật tử ấy có trí tuệ và xác thấy rằng những thiện pháp mà ta đã có rồi đó, những thiện pháp đó, một là nó chưa có bền chặt, chưa phải là cố định. Hai là những cái thiện pháp đó vẫn chưa đủ, cho nên vị đó cố gắng duy trì những cái thiện pháp này và phát triển những cái thiện pháp này. Chúng ta phải hiểu như thế. Và cũng xin nói thêm rằng trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng như trong Trường Bộ Kinh quyển 3, trong cái bài kinh Phúng Tụng Sanghitisutta, hay là trong bài kinh quyển 3 đề cập đến cái pháp ba chi đó, pháp bốn chi đó, thì có nhấn mạnh cái ý nghĩa này mà do tôn giả Xá Lợi Phất ngài đã thuyết cho các vị kheo. Bốn cái sự tinh cần chân chánh, gọi là chánh cần, mà theo ngài Sariputta ngài giảng dạy đó, thì thận cần tức là tinh tấn chế ngự những cái nguyên nhân khiến cho tham ái bất thiện sanh khởi do căn tiếp xúc với ngoại cảnh. Ngài Xá Lợi Phất ngài muốn nói ở chỗ này như thế này, là khi mà một vị tỳ kheo thu thúc phòng hộ các căn, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vị tỳ kheo có chánh niệm và tác ý ngăn chặn trước những tham ái sân hận sẽ sanh khởi do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ, thì cái sự tinh tấn chánh niệm đó của vị tỳ kheo được gọi là thận cần, là cái pháp chánh cần thứ nhất, tăng quá pháp thành á. Còn cái điều thứ hai thì trừ cần mà chúng ta nói khi nãy đến giờ đó, là tinh tấn diệt trừ các ác bất thiện pháp đã sanh không cho mất đi, làm cho mất đi. Rồi ngài Xá Lợi Phất thì ngài thuyết về trừ cần đó, thì ngài giải ý nghĩa như thế này, là cái sự tinh tấn từ bỏ, tẩy sạch cái tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Ở đây theo như lời giảng của ngài Xá Lợi Phất Sariputta thì lúc mà ba tà tư duy này nó đang sân khởi chế ngự, chiếm ngự cái nội tâm này, vị tỳ kheo liền tinh tấn nỗ lực để dứt bỏ, từ bỏ và không chấp nhận nó có mặt ở trong tâm. Thì như vậy đó, ngay trong lúc này được gọi là vị tỳ kheo có chánh tinh tấn thứ hai, tức là trừ cần. Và cái pháp tinh cần thứ ba gọi là tu cần, Savana Patthana, thì định nghĩa chung như khi nãy chúng tôi đã trình bày là cái sự tinh tấn làm cho phát sinh những thiện pháp chưa có làm cho có. Như mà ngài Sariputta Xá Lợi Phất thì ngài nhấn mạnh thêm rằng tu cần ở đây là một vị tỳ kheo tinh tấn tu tập bảy giác chi, do nhờ viễn ly, ly tham và đoạn diệt. Bảy giác chi đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tần giác chi, thị giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Khi mà vị tỳ kheo đang phát triển và tu tập những cái thiện pháp thuộc về giác chi đó thì như vậy được gọi là tu cần. Và thứ tư gọi là bảo cần đó, tức là cái sự tinh tấn gìn giữ, duy trì phát triển những thiện pháp đã sanh làm cho lớn mạnh thêm. Thì ở đây ngài sẽ là phát giảng ở trong bài kinh này cho các tỳ kheo là một vị tỳ kheo khi mà tu tập đã đạt được cái trạng thái định và phát sanh lên phỉ lạc do các cái đề mục tưởng vân vân, thì vị tỳ kheo này cần phải tinh tấn nỗ lực để gìn giữ cái ấn chứng đó, gìn giữ cái thành quả đó để tiếp tục đạt đến cái thành quả cao hơn, chớ không có làm cho nó suy yếu đi. Thì như vậy là cái ý nghĩa do ngài Sariputta giải thích thật là thú vị. Thưa quý vị, chúng ta có thể đọc hiểu về tứ chính cần theo ngài Sariputta đã giảng thì chúng ta thấy rất rõ ràng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là trong cái phạm vi nhắc đến bốn chánh cần của một vị tỳ kheo đang tu tập thiền định. Còn ngài Lady Sayadaw thì ngài giảng bốn chánh cần là ngài dựa trên cái cơ sở giới định tuệ, làm như thế nào để đạt đến cái sự giải thoát, vân vân. Còn chúng ta hiểu một cách thông thường thì đối với người Phật tử chúng ta trong đời sống hàng ngày, kể từ sau khi quy y Tam Bảo, sau khi quy y Tam Bảo, những ác bất thiện pháp nào chưa có, nó chưa sanh, chúng ta ngăn ngừa đừng để cho sanh khởi. Những ác bất thiện pháp nào đã sanh thì chúng ta cố gắng tinh tấn đoạn trừ. Còn những thiện pháp nào mà chưa có như bố thí trì giới vân vân, phải làm cho có. Còn những thiện pháp nào như là bố thí trì giới tu thiền mà mình đã có rồi, đã làm rồi thì mình phải tinh tấn phát triển, gìn giữ cho còn. Chúng tôi xin được tóm tắt bài giảng này ở đây, bởi vì chúng ta chỉ còn có khoảng 35 phút nữa thì hết giờ. Do vậy thì chúng tôi nhường thời gian còn lại này để chư tôn đức thảo luận, với những câu thảo luận sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu bài dễ hơn. Tuy nhiên, khi mà chúng ta lắng nghe bài đọc, chúng ta đã hiểu rồi. Rồi trong khoảng thời gian 25 phút mà chúng tôi trình bày cho quý vị một cách tóm lược thì giúp cho quý vị nắm rõ hơn, dễ nhớ hơn về tứ chánh cần. Rồi bây giờ bước sang cái phần thảo luận, chúng ta sẽ được nhắc đến những cái khía cạnh mà cần phải được hiểu như thế nào. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong bài học hôm nay đó, sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta có được cái kiến thức Phật học để ứng dụng trong cái đời sống tốt đẹp. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng trở lại với cái vai trò điều học. Nam Mô Bổn Thầy Gia. Sa thú ở cái trường hợp của Tổ Thầy Sư. Không biết Thầy Sư Phật Tử có nghe được tôi nói chuyện không? Tôi xin được hỏi là dạ vâng. Chúng là Thầy Đức Phật Thầy Sư Phật Tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và trong cái không khí nghĩ một chút để chúng ta được pháp tân xin hỏi đời được pháp tân thôi thảo luận thứ nhất Yes, có lẽ đây đi phát tên hiện không có mặt ở trước mắt. Chỉ xin, có lẽ xin được tình Tổ Thầy Siêu, Bạch Thủy Tổ Thầy Siêu, Bạch Thủy Tổ, ôi dạ đây đi phát tên nghe rõ. Có lẽ đi phát tên hiện trả lời dùm cô là, phải chăng là, tướng chứng cần nhấn mạnh về cái mình có nỗ lực nhưng nỗ lực đặt ở đâu hay là chỉ đơn thuần mình là cái sự cố gắng thôi và có nhiều người nghĩ rằng mình cái sự cố gắng đạt tình để được phát
triển. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và tân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng cái câu này thì chúng tôi nghĩ rằng là hôm nay đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần tứ chánh cần là sự nỗ lực tinh tấn. Thì khi mà nói đến tứ chánh cần á, là một trong những cái pháp mà nó có cái đặc tính như là cái sự nỗ lực hay sự cố gắng hay là cái sự siêng năng. Và khi mà mình nói đến tứ chánh cần á, là một trong những cái pháp mà nó như là ngày Ngài Na Tiên, Ngài trả lời cho vua Milanda hỏi, vua Milanda đó hỏi đó, thì Ngài mới trả lời rằng ở trong cái sự tinh tấn đó, là những cái pháp mà để nâng đỡ các thiện pháp, nâng đỡ cho các thiện pháp. Thiện pháp mà được sanh khởi thì phải nói là có cái sự, có cái tinh tấn nhiều, có sự chánh cần rất là nhiều. Và khi mà mình nói đến tứ chánh cần thì như là một cái pháp thì được nói như là cái câu được hỏi được đặt ra ở đây là phải chăng là cái tứ chánh cần nhấn mạnh ở một cái chỗ nào, ở đâu đó hơn là cái sự cố gắng. Thì xin thưa quý vị rằng cái sự cố gắng trong cái sự thông thường hay là mọi cái chuyện gì cũng cố gắng hết thì cái rõ ràng là cái sự cố gắng đó nó không phải được nói đến cái sự chánh cần được, không phải là tứ chánh cần. Bởi vì cái tứ chánh cần mà chúng ta đã nghe đó, đã biết đó, thì là một trong những cái gì mà ngay cả cái việc mình biết được cái thiện, cái ác pháp ở trong tâm mình có, hay là cái ác pháp nó chưa xâm nhập ở trong tâm mình, tức là nó chưa sanh khởi từ trong tâm mình, thì mình cũng phải là ngăn chặn nó. Như vậy thì ở trong mọi lúc mọi nơi, cái người mà thí dụ như mình biết rằng ở trong tâm mình có cái ác pháp, hay là ác pháp nó chưa sanh khởi, ác bất thiện pháp nó chưa sanh khởi, thì mình cũng phải ngăn chặn. Bởi vì nếu như một người mà cũng như là một cái vị mà làm cái công việc mà tướng, hay là một cái người mà chuyên về quân sự, thì họ cũng phải biết tìm cách này cách nọ, như là huấn luyện quân binh của mình, hoặc là họ phải xây những cái thành lũy, hay là cái thành lũy nó phải kiên cố. Vì vậy cho nên là họ phải ngăn chặn trước trước khi là giặc xâm lăng xâm vào những cái thành trì của họ. Thì cái người tinh tấn cũng vậy đó, cái người đó cũng phải biết trong mọi cái trường hợp, trong những cái trường hợp là khi mà bất thiện pháp chưa sanh, thì người đó cũng phải biết ngăn chặn, tức là phải ngăn chặn đừng cho nó khởi lên một cái từ ở cái trong những cái ý nhỏ nhặt, hay là những cái bất thiện pháp nhỏ nhặt thôi, nó sanh khởi thì người ấy cũng phải ngăn chặn. Và mình cũng phải biết cái trường hợp nào mà ở bất thiện pháp ở trong tâm của mình nó sanh khởi, thì cái vị ấy cũng phải biết tìm cách để mà đoạn trừ nó, hay là tìm cách để mà diệt trừ nó đi. Nếu như mà mình không diệt trừ nó đi thì không khác nào mình nhận cái tên, cái người, cái tên giặc đó, đó nó vào ở trong thành của mình, thì nó sẽ là nó sẽ khóa hoài ở trong thành, hay hoặc là nó giết chóc những người dân ở trong thành. Thì cũng như vậy, dù là một cái bất thiện pháp nho nhỏ đi nữa, hay là nó mới là chỉ manh mún nhỏ nhỏ thôi, nó chưa có phải là phát triển lớn mạnh, mà mình không có ngăn chặn nó được thì dứt phát là nó phải công phá, hay là nó có thể là làm hại cho rất nhiều ở trong những người ở trong thành đó. Thì cũng như vậy đó, với một cái trường hợp mà một người biết rằng ở trong tâm mình có những cái phiền não, ví dụ như là một người mà biết rõ được những cái trong tâm mình có tham, hay là trong tâm mình có sân, thì cái sân này nó sanh từ khởi từ đâu, hoặc là cái tham tâm này nó sanh khởi từ đâu. Có những trường hợp thì nó sanh khởi những cái mà nó rất là vi tế, mình không hay không biết, hay hoặc là nó ẩn núp ở dưới nhiều cái hình thức mà mình chưa có thể rõ được nó, không biết được mặt mũi nó, mà mình cứ để nó ở trong đó hoài, thì cái đó nó sẽ làm cho mình phải một ngày nào đó thì nó dường như là nó tiêu diệt hết những cái người ở trong thành, hoặc là các như vậy. Thì ở trong cái pháp bất thiện ấy, cái pháp thiện ấy, nó sẽ bị đẩy lùi đi từ ở cái việc mà pháp bất thiện nó sanh khởi hay tăng trưởng quá mạnh. Thì cũng như vậy đó, Đức Phật này nói rằng là nếu như mà pháp bất thiện mà nó tăng trưởng mạnh á, thì cái pháp thiện sẽ bị đẩy lùi. Và vì vậy, với một cái người mà tinh tấn á, thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà cần làm, tức là mình biết cái pháp cái ác pháp, cái pháp bất thiện ở trong tâm mình nó đang tồn tại, và bằng cách cái tu tập, mình tu tập bằng cái sự tu tập bằng những cái sự, ví dụ như một người mà biết được mình hay có cái sự buồn ngủ khi mà ngồi thiền, hay là biết cái sự mà mình tâm mình hay phóng, và do vậy thì mình nên chú tâm, nên giữ tâm bằng cái sự chú niệm, vân vân. Thì từ ở cái việc đó, đó là mình phải ngăn chặn hay là mình đẩy lùi nó đi bằng những cái thiện pháp, hay hoặc là trong những nhiều cái trường hợp khác nhau. Một người mà biết rằng cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình nó sanh khởi, thì cái người đó biết rõ như vậy, và vì vậy cho nên là có thể tu tập bằng nhiều cái thiện pháp để đối trị. Nếu bằng cái tâm mà keo kiệt bóng đích ấy, thì mình phải là xả tâm, hay là mình phải bố thí, hoặc là một người mà với cái tâm hôn trầm thì mình phải có những cái pháp đối trị ở chính nó, suy tư những cái điều cần phải suy tư, hay là tìm một cái nơi nào đó, hay hoặc là tâm của mình tìm một cái mình phải tìm một cái cách nào đó để cho đừng có cái trạng thái hôn trầm, tức là không phải ở trong bóng tối, hoặc là thường xuyên suy tư, hoặc là mình có thể là vận động làm cho cái sự buồn ngủ giả dượi của mình nó không có, vân vân. Hoặc là mình biết cái tham tâm mình nó sanh khởi, tham tâm này nó sanh khởi, từ ở cái gì, nó sanh khởi từ ở cái sự ham muốn. Và nếu mà mình ham muốn ở cái gì thì mình phải suy xét cho tường tận ở cái đó, suy xét về những điều này điều kia liên quan đến những cái khổ, hay là liên quan đến cái vô thường, hay hoặc là liên quan đến cái bất tịnh, để rồi cái tham tâm của mình nó có thể ngăn chặn đi, hoặc là mình suy nghĩ đến cái diễn cảnh của sự khổ của luân hồi, vì vậy cho nên là nó sẽ ngăn chặn. Như vậy thì cái người tinh tấn ở trong mọi cái trường hợp, trong mọi cái trường hợp, thì ở trong cái trường hợp nào thì người đó có cái tinh, đặt cái sự tinh tấn ở tại đó, chứ không phải là mình chỉ cố gắng, mà cố gắng ở trong cái nghĩa là mình cứ lơi lơi, giống như là mình chỉ có cố gắng thôi, chứ mình không có nỗ lực nhiệt tâm để mà mình cố gắng tinh tấn ở trong mọi trường hợp đó. Hoặc là cái người mà mình biết rằng cái thiện tâm ở trong cái pháp thiện, ở trong pháp cái pháp thiện ở trong tâm mình có thì mình nên gìn giữ, hoặc là nó chưa có được vững mạnh, niềm tin chưa được vững mạnh, hay hoặc là sự định tâm chưa được vững mạnh, hay là cái trí tuệ chưa được tăng trưởng, thì mình phải có những cái pháp để mà mình làm cho những cái thiện pháp đó nó tăng trưởng, niềm tin được tăng trưởng, sự cái trí tuệ được tăng trưởng, hoặc là cái định tâm nó được sẽ được vững chắc hơn, mình không có bị loạn động như vậy. Thì đó là trong những cái trường hợp mà với một cái người mà mình nói là một cái người mà hành thiền á, với một cái người mà hành thiền á, thì trong mọi cái trường hợp khi nào mà tâm mình hôn trầm, mình biết mình hôn trầm, và do vậy mình phải có cái sự nỗ lực ở tại đó. Rồi nếu như mà tâm của mình có cái sự bực bội, hay là có một cái sự khó chịu, mình vì vậy cho nên là mình phải phải suy nghĩ rồi để rồi mình diệt bỏ bớt những cái sự sân giận đó. Thì như vậy thì ở cái pháp nào thì mình đối trị ở pháp đó. Rồi cái pháp bất thiện sanh khởi thì dùng cái thiện pháp, cái thiện pháp để đối trị. Đối trị ở trong mọi trường hợp, và mình luôn luôn có cái sự tinh tấn đó. Như vậy thì trong mọi trường hợp đó, thì nếu như chúng tôi nói ví dụ như mình đang buồn ngủ, thì mình hãy cố gắng mà tinh tấn làm cho cái tâm của mình đừng buồn ngủ. Và mình có cái sự nhiệt tâm ở trong đó nữa. Rồi ví dụ như tâm mình phóng dật, thì mình phải giữ cái tâm mình bằng một cái sự vào một cái đề mục nào đó để chú tâm, để cột cái chặt cột cái tâm mình, để đừng cho tâm của mình bị phóng túng. Thì đó cũng là cái sự tinh tấn. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự tinh tấn là mình phải nhiệt tâm, và trong mỗi trường hợp thì mình phải nhận biết ngay là đây là pháp bất thiện, nó đang sanh khởi, hay là pháp bất thiện nó chưa sanh khởi, hay là mình biết là pháp thiện đang có để mình gìn giữ, pháp bất thiện nó chưa sanh thì mình phải ngăn chặn, hay là pháp bất thiện đã sanh ở trong tâm của mình rồi thì mình phải có cái cách để loại trừ nó bằng cái sự tu tập của mình. Tu tập ở đây là mình có thể hành thiền để mà mình đối trị, hoặc là mình có cái sự kham nhẫn, hay hoặc là mình có một cái sự suy xét về khía cạnh của mọi khía cạnh, để rồi cái tâm thiện của mình nó có thể sanh khởi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái tứ chánh cần á, trong châu chứng chánh cần á, là mình phải phải nỗ lực, và khi nào mà ở tâm mình nó có những cái trường hợp nào thuộc pháp bất thiện nào nó sanh khởi, thì mình phải có một cái pháp thiện tương ứng để mà mình đối trị nó. Ví dụ như phóng dật á, thì mình phải niệm, trong đó có niệm, trước tiên là chúng ta phải niệm, niệm vào một cái gì đó để rồi trú vào cái niệm đó, để rồi chúng ta có một cái sự trụ tâm ở trong đó. Rồi sau khi mà mình bớt đi những cái sự phóng dật á, thì bây giờ lại là mình không còn niệm nữa, mà mình lại là ghi nhận. Ví dụ như giờ ly ghi nhận hơi thở ra vào, hơi thở mạnh hay thở nhẹ, hơi thở vừa vô hay là thư tự bắt đầu ra, hay là hơi thở vừa định trú, thì mình phải biết rõ ở chỗ đó. Thì như vậy là giúp cho một cái tâm của mình nó có cái sự tinh tấn, và tinh tấn ở trong mọi cái trường hợp mình đặt ở đâu, mình hướng ở đâu, thì tâm mình sanh bất tâm bất thiện nó sanh ở đâu, thì mình phải có một cái đối trị ở đó, cũng như là cái sự tinh tấn ở đó, thì cái đó nó mới có thể là mang đến cái kết quả cho cái sự trong cái ý nghĩa mà mình có cái sự tinh tấn. Thí dụ như là ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu mà mình không phải là người hành thiền, mình đang bị dễ vui hay là cái gì đó, thì mình phải biết mình đang dễ vui, thì như vậy nó có cái kết quả hơn. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con với Chư Tăng như vậy. Và chúng tôi cũng góp vài cái ý nghĩa trong cái sự hiểu biết của mình với chia sẻ với đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh thỉnh Thượng Tọa trả lời.
Sao thưa các chương trình về Đức Pháp Tính? Trước khi thỉnh về Đức Pháp Tính trả lời cô tiếp theo, xin được hỏi là Thượng Tọa Thượng Sư có bạn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thượng Sư có bạn trước máy thì xin Thượng Tọa hoàn thiện cho biết. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính thì con có bạn ở trước máy và có thể cầm mic được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính là một cái người Phật tử mà thường ta nói là tu tập thứ niệm xứ hay tu tập thiện chỉ thiện quán, nhưng mà mình có thể tu tập thứ chánh tầng không? Và nếu mà tu tập thứ chánh tầng thì mình tu tập bằng cách nào? Xin được tính để đi phát tính cho một vài cái ví dụ, là ví dụ như mình nói là tứ chánh cần áp dụng vào trong đời sống hàng ngày ở trong chương trình Phật pháp ứng dụng thì để đi cho một vài cái đặc trưng, một vài cái dẫn chứng là mình có thể áp dụng, có thể tu tập tứ chánh cần như thế nào ở trong đời sống. Thế để đi phát tính và quý vị Phật tử có thể post cho câu thảo luận số 4. Đây là câu thảo luận số 4. Cái điều thì có thể post cho câu thơ số 4.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, con chỉ ăn đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Kính bạch Thượng Tọa, đối với cái pháp môn tứ chánh cần này, thì nếu mà một cái người Phật tử hoặc là một cái vị tu sĩ nào đó vân vân, mình áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, mình áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình á, thì phải nói rằng là rất là tốt. Thí dụ như trong cái bài giảng của ngài Lady Sayadaw đó, ngài có nói tứ chánh cần này á, nó cũng như là một cái người học sinh. Trong những cái thời gian mà học bình thường thì cái vị này, cái người học sinh này á, có thể vẫn học bài và thuộc bài vân vân, nói chung là sẽ học một cách điều độ. Nhưng mà đến cái lúc mà gần đến mùa thi á, sắp sửa đến mùa thi á, thì cái người học sinh này sẽ nỗ lực để mà học vào cho hoàn thành, cho thuộc, cho rốt ráo, vân vân. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng á, tứ chánh cần á, vậy thì nó nằm ở trong cái khoảng thời gian nào? Nó nằm ở trong cái khoảng thời gian mà cái người học sinh đó sắp sửa tới cái mùa thi, nên cố gắng trao dồi học ngày học đêm, vân vân. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái pháp tứ chánh cần này, cái người học sinh áp dụng cũng được, hoặc là những người công nhân viên, hoặc là những cái người mà lao động bình thường, vân vân. Phải nói rằng cái pháp của Đức Phật mà dạy thì bất cứ một cái người nào, bất cứ một cái chúng sanh hoặc là một cái người nào cũng thực hành được cái pháp này. Hoặc ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với các vị tu sĩ cũng vậy, đối với các vị tỳ khưu ngày xưa cũng vậy, ví dụ như là đi khất thực đúng giờ, hoặc là có cái sự mà tụng đọc vân vân đúng giờ, thì cái đó cũng là do đâu? Do tứ chánh cần nó thúc đẩy đến. Ví dụ như những cái người mà người ta đã có những cái giờ hành thiền nó căn bản rồi, bây giờ thì mình nếu mà mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục đi kinh hành hoặc là tiếp tục mình sẽ hành thiền thêm thì nó sẽ có một cái điều kiện nó rất là dễ dàng, nó cũng như là nó rất là thuận lợi. Còn đối với thí dụ như bây giờ những cái người mà những cái người mà thí dụ như những người cư sĩ ở ngoài đời đi, thì cái người ta có một cái nghề nghiệp gì đó, vậy thì áp dụng tứ chánh cần này vào được không? Thì áp dụng vào cũng được, áp dụng vào cũng được. Thì cái nếu mà cái nghề nghiệp của mình á, thì mình cố gắng mình coi kỹ hoặc là mình làm tỉ mỉ hoặc là mình tăng cái giờ của mình làm thêm, thì lúc đó tự nhiên cái nghề mình nó sẽ được nâng cao. Thì đối với nghề nghiệp cũng được, hoặc là bây giờ thí dụ như là đối với một cái người bệnh nhân đi, đối với một cái người bệnh nhân đi, thì bây giờ mình tứ chánh cần mình áp dụng được không? Cũng được. Mình nếu mà mình uống thuốc để mà đúng giờ, đúng giờ đúng giấc để và đúng liều lượng để làm chi, để ngăn ngừa những cái bệnh nó chưa có tái phát, những cái bệnh nó chưa có tái phát thì nó không tái phát. Mà những cái bệnh nào những cái bệnh nào mà nó đã có rồi, do mình uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng, thì những cái chứng bệnh đó nó sẽ được thuyên giảm hoặc là nó sẽ được diệt trừ. Còn ví dụ như hoặc là nếu mà mình uống thuốc đúng giờ, đúng theo to, thì những cái sức khỏe nào nó chưa có thì nó sẽ sanh khởi, còn những cái sức khỏe nào nó có rồi thì nó sẽ được tăng lên từ từ. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng đối với cái pháp của Đức Phật, nếu mà một cái người mà nghề nghiệp thì mình muốn áp dụng tứ chánh cần này cũng được. Một cái người học sinh, một cái người học sinh muốn áp dụng những cái cách mà Đức Phật đã dạy, những cái nhất là trong tứ chánh cần này, thì cũng được. Thí dụ như học sinh hồi nãy chúng tôi nói, hoặc là dựa theo cái lời của ngài Lady Sayadaw, ngài đã giải thích đó, thì bây giờ mình một người học sinh đi, bình thường bài nào môn nào hôm nay mình đã học, mình về mình học thuộc lại, còn bây giờ đến cái mùa thi thì mình sẽ tăng cái giờ học lên, mình quyết liệt lên, thì mình cũng áp dụng tứ chánh cần vào được. Hoặc là một cái vị cư sĩ, một cái người hành giả bình thường, đối với hồi nãy giờ người đời, hoặc là bây giờ đối với người tu cũng vậy. Thế ví dụ như mình trong cái chùa hoặc là trong cái thiền viện có những cái giờ quy định căn bản rõ ràng, nhưng mà nếu mà bây giờ mình rảnh, mình không có làm cái gì, mình thí dụ như là mình vệ sinh hoặc là mình tắm rửa nó nhanh hơn người ta vân vân, thời gian mình còn trống hơn người ta, thì mình tiếp tục mình nỗ lực mình tu tập thêm, mình đi kinh hành thêm, hoặc là bây giờ mình tụng đọc lại những cái câu Phật ngôn, hoặc là mình xem kỹ lại những cái đề tài này hoặc là những cái bài giảng này, thì nó sẽ làm cho cái thiện pháp của mình nó đã có rồi thì càng ngày nó sẽ càng được tăng trưởng. Vậy thì theo như ý của chúng con thấy rằng đối với cái pháp tứ chánh cần này, nếu mà cái người cư sĩ mà áp dụng vào cái đời sống mình của bất cứ đối với nghề nghiệp, dù cho là học sinh hoặc là dù cho những người đó làm việc ở trong cái ngành nghề nào, hoặc là những người bệnh nhân vân vân, áp dụng vào thì sẽ đạt đến một cái kết quả rất là tốt. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Tường Tòa Giác Đẳng. Giờ đây con xin thỉnh Tường Tòa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã trả lời cho câu thảo luận số 4. Và tiếp theo đây con xin được đọc bản tin, vì sư Giác Đẳng đã rời room. Dạ con xin được đọc bản tin và sau đó sẽ hồi hướng và đóng room. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Anicca xin được đọc bản tin ngày hôm nay. Bản tin do Hát Cát dịch. Hoa Kỳ, Tổng thống Obama tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vai trò lãnh đạo tôn giáo Washington. Tòa Bạch Ốc đã bảo an cuộc hội kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama với nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2011 sau một cuộc phản đối chính thức từ Trung Quốc. Phát ngôn viên Jay Carney nói với các phóng viên rằng cuộc hội kiến với Đức Đạt La Lạt Ma tại tòa Bạch Ốc của Tổng thống là một biểu hiện của sự hỗ trợ của ông Obama cho việc bảo tồn truyền thống độc đáo và các quyền lợi của người dân Tây Tạng. Carney nhấn mạnh rằng không có sự thay đổi trong quan điểm chính thức của Mỹ rằng Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chính thức đưa kháng nghị với Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2011. Nhà cầm quyền Trung Quốc thường xuyên phản đối các cuộc hội kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma với các nhà lãnh đạo quốc tế, cáo buộc rằng Ngài đang tìm kiếm độc lập cho quê hương của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một phiên họp hôm thứ Bảy tại Washington đã chỉ trích rằng đó là một hành động can thiệp của công việc nội bộ của Trung Quốc và làm tổn thương cảm giác của người Trung Quốc. Họ cũng yêu cầu Washington chấm dứt hỗ trợ và các lực lượng ly khai chống Trung Quốc đang tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng. Nhà Nobel Hòa Bình phủ nhận cáo buộc của Bắc Kinh và nói rằng Ngài chỉ muốn quyền tự trị văn hóa và tôn giáo cho Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ 2 tuần của mình với một bài phát biểu tại Chicago về khoan dung tôn giáo. Ông cũng tham gia vào một buổi thảo luận với người Do Thái, Hồi giáo và các nhà lãnh đạo Kitô giáo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Ngày mai chúng ta sẽ có một bài pháp đề tài là ngũ cần do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng. Con kính tri ân Chư Tôn Đức và con kính chào tạm biệt tất cả. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và xin mời MC Như Quỳnh, Nhật Quỳnh đi lên để hồi hướng và đóng rung. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kính tri ân chị anh cha. Dạ, con Nhật Quỳnh thay mặt đại chúng tâm rung. Chúng con hành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại sự an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự liên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, Tết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bao truyền gần xa.
Thank you.